giải băng lốm đốm.
Lúc ấy, vào đầu tháng 4 năm 1883, một buổi sáng tôi thức dậy và thấy Home y phục chỉnh tề bên giường tôi. Lúc ấy mới 7 giờ 15 phút. Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
Rất tiếc là phải đánh thức anh dậy, nhưng sáng nay cả nhà đều phải chịu như thế cả. Bà Hudson bị dựng dậy, bà ấy dựng tôi dậy, và bây giờ thì tôi dựng anh dậy.
Cái gì thế? Một đám cháy à?
Không, một phụ nữ trẻ đã đến trong trạng thái hốt hoảng. Cô ta nài nỉ gặp tôi gấp. Sự vội vã của cô ta hứa hẹn một vụ hấp dẫn. Tôi biết anh muốn theo dõi nó từ đầu.
Đúng, tôi sẽ không bỏ qua nó.
Tôi nhanh nhẹn mặc quần áo và một vài phút sau đó đi theo anh xuống phòng khách. Một phụ nữ vận đồ đen, che kín mặt bằng một tấm mạng đang ngồi bên cửa sổ. Cô ta đứng lên khi chúng tôi vào. Holmes vui vẻ nói.
Chào cô, tôi là Sherlock Holmes. Đây là bạn thân và cũng là người cộng tác của tôi, bác sĩ Watson. Cô hãy gần lò sưởi và dùng một cốc cà phê nóng.
Tôi không run vì lạnh đâu.
Người phụ nữ nói và thay đổi chỗ ngồi như đã được yêu cầu.
Vậy thì vì cái gì nhỉ?
Nỗi lo sợ, sự khủng khiếp.
Khi nói, cô ta giở tấm mạng lên. Quả thật, cô ta đang sợ hãi như một con thú đang bị săn đuổi. Nhưng đường nét và dáng dấp của một người chạc tuổi 30, nhưng tóc đã lốm đốm bạc, nét mặt mệt mỏi, hốc hác. Hôm nhìn lướt nhanh qua cô ta, rồi cúi người về đằng trước, vỗ nhẹ lên cánh tay cô, dịu dàng nói.
Cô không nên hốt hoảng. Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề. Sáng nay cô đã đến bằng xe lửa, đúng không?
Ông biết tôi ư?
Không, nhưng tôi quan sát phân nửa tấm vé khứ hồi trong lòng bàn tay cô. Chắc cô đã khởi hành sớm. Trước khi đến nhà ga, cô đã ngồi trên một chiếc xe do chó kéo, chạy dọc theo những con đường rất lầy lội.
Người phụ nữ giật nảy mình, trố mắt nhìn anh bạn tôi sửng sốt. Hôm mỉm cười nói tiếp.
Không có gì bí mật cả. Tay áo bên trái của cô có lấm tấm dăm bảy vệt bùn. Những dấu vết hoàn toàn mới. Không có loại xe nào có thể tung bùn như thế ngoài xe chó kéo.
Và chỉ khi cô ngồi vào phía bên trái của người điều khiển xe.
Ông nói đúng, tôi đã khởi hành trước 6 giờ và bước vào chuyến tàu đầu tiên đi đến Waterloo. Thưa ông, tôi không thể chịu nổi sự căng thẳng lâu hơn được nữa. Tôi không biết trông cậy vào ai, không có ai, trừ một người duy nhất, nhưng anh ấy cũng chẳng giúp gì. Tôi đã nghe đến tên ông. Thưa ông có thể hé lên một tia sáng nhỏ xuyên qua cái bóng tối dày đặc đang bao quanh tôi. Hiện nay tôi chưa có đủ điều kiện để trả ơn ông, nhưng trong vòng 6 tuần tới, ông sẽ thấy tôi không phải là kẻ vô ơn.
Thưa cô, tôi sẽ quan tâm đến trường hợp của cô, tận tụy như tôi đã làm cho mọi khách hàng khác. Về chuyện ơn nghĩa, thì sự thành công trong nghề nghiệp, tự nó đã là phần thưởng rồi.
Nhưng cô có quyền thanh toán chi phí cho tôi vào thời điểm nào thích hợp nhất cho cô. Bây giờ cô muốn chúng tôi giúp cô việc gì?
Than ôi, cái khủng khiếp trong tôi là những nỗi sợ hãi mơ hồ, và những nghi ngờ của tôi xuất phát từ những điểm quá nhỏ bé. Đến nỗi mọi người đều cho là nhảm nhí, là điều tưởng tượng. Nhưng thưa ông, tôi nghe nói rằng ông có khả năng nhìn sâu vào trong cái độc ác của trái tim con người. Ông có thể khuyên bảo tôi phải làm gì?
Tôi đang chú ý nghe, thưa cô.
Tôi là Helen Stone. Tôi đang sống với một ông bố dượng, người sau cùng của một trong những dòng họ lâu đời nhất tại nước Anh. Dòng họ Roylott, tại lâu đài Stockmoran.
Hôm gật đầu nói.
Cái tên ấy thì quen thuộc với tôi.
Đã một thời đất đai của họ trải dài ngút mắt, bạt ngàn. Tuy vậy, trong những thế kỷ vừa qua, bốn kẻ thừa kế nối tiếp nhau đều là những kẻ phá gia, trụy lạc. Sau cùng dòng họ này bị tan nát do một tay đam mê cờ bạc. Không còn gì để lại, ngoài một vài mảnh đất và tòa lâu đài đã có từ 100 năm. Nhưng tài sản cũng bị cầm cố. Vị điền chủ cuối cùng kéo lê cuộc đời mình tại đó và sống cuộc đời cơ cực bần hàn. Đứa con trai độc nhất của ông ta là bố dượng của tôi. Ông này thấy rằng muốn tồn tại, ông phải tự thích nghi với điều kiện sống mới. Ông vay được một số tiền của bà con thân thích, rồi cố học hành, kiếm được tấm bằng bác sĩ. Sau đó ông đến Calcutta thuộc Ấn Độ. Tại đó ông đã tạo được uy tín. Nhưng rồi trong một cơn giận dữ do trong nhà bị trộm cắp, ông đã đánh chết người quản gia bản xứ và suýt nữa thì bị kết án tử hình. Theo luật lệ tại đó, ông nhận một án tù lâu năm, mãn hạn ông trở về đây và trở thành một con người sầu muộn, thất trí. Tại Ấn Độ, Bác sĩ Roylott đã cưới mẹ tôi, quá phụ của thiếu tướng Stoner. Chị tôi và tôi là hai chị em sinh đôi. Khi mẹ tôi tái giá, chúng tôi mới 20 tuổi. Bà có một khoản tiền khá lớn, lợi tức trên 1.000 bảng một năm. Số tiền này bà hoàn toàn giao phó cho bác sĩ Roylott, trong khi chúng tôi còn sống chung một mái nhà với ông ta. Với điều kiện khi nào đi lấy chồng, chúng tôi sẽ nhận được hàng năm một số tiền nào đó. Sau khi chúng tôi trở về nước Anh, một thời gian ngắn thì mẹ tôi mất. Bà chết cách đây 8 năm vì tai nạn xe lửa. Ông bố dượng Roylott từ bỏ ý định hành nghề bác sĩ tư tại London và đưa chúng tôi về sống với ông tại lâu đài của ông. Món tiền mà mẹ tôi để lại đủ cho mọi nhu cầu của gia đình. Nhưng gần đây, thay vì giao du với bạn hữu và đi thăm hỏi láng giềng, thì dượng tôi lại tự giam mình trong nhà, ít khi đi ra ngoài. Cứ ra ngoài là sẽ gây gổ với bất cứ người nào mà ông phải. Tính khí hung hãn gần như điên loạn là di truyền trong những người thuộc dòng họ này. Một loạt những cuộc cãi vã, xô xát đã xảy ra. Trong số đó, hai vụ phải nhờ đến cảnh sát dàn xếp. Cuối cùng thì ông đã trở thành hung thần của cả làng. Tuần trước, ông ném bác thợ rèn qua thành cầu xuống một con suối. Tôi đã phải thu góp tiền bạc mới có thể giải quyết ổn thỏa chuyện ấy. Ông ấy chẳng có bạn bè gì ngoài những người Gypsy. Ông thường cho họ dựng trại trên mảnh đất Hương Hòa. Đáp lại, những người Gypsy thường đãi đàn ông tại trại của họ. Ông cũng say mê những con vật từ Ấn Độ. Hiện nay ông có một con beo và một con khỉ đầu chó. Những con vật này được thả rông trên vùng đất của ông. Chú thích. Gypsy, một giống người da ngăm hay nâu, tóc đen, gốc Ấn Độ, đi lang thang, dân du mục, làm nghề hát rong và bói toán. Không có người tôi tớ nào chịu ở lại với chúng tôi. Trong một thời gian dài, chúng tôi phải tự mình làm tất cả mọi công việc. Lúc chết, chị tôi mới 30 tuổi, thế mà tóc đã bạc, thậm chí bạc như tóc tôi bây giờ.
Vậy là chị cô đã chết rồi ư?
Mới chết cách đây 2 năm. Chúng tôi có một người dì sống gần Harrow. Cách đây 2 năm, chị tôi đến thăm dì. Tại đó, chị gặp một thiếu tá hải quân và sau đó đính hôn với anh ta. Bố dượng biết việc này, nhưng không phản đối cuộc hôn nhân ấy. Tuy nhiên, nửa tháng trước ngày cưới, một biến cố đã xảy ra cướp mất chị tôi.
Nãy giờ Sherlock Holmes vẫn đang tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại và đầu gục xuống nệm. Nhưng bây giờ anh hé mắt và liếc nhìn người thân chủ. Cô làm ơn nói rõ hơn đi.
Tòa lâu đài thì rất cổ, và bây giờ chỉ còn được ở có một trái, các phòng ngủ ở tầng trệt. Còn phòng khách thì đặt ở trung tâm. Phòng ngủ thứ nhất là của bố dượng, phòng giữa là của chị, và phòng cuối cùng là của tôi. Các phòng đó không ăn thông nhau, cùng mở ra một hành lang. Tôi mô tả như vậy đã rõ chưa?
Rất rõ.
Các cửa sổ của ba phòng đều hướng ra bồn cỏ. Vào cái đêm ấy, dượng tôi đi về phòng sớm hơn, mặc dù chúng tôi biết rằng không phải ông về để nghỉ, mà vì chị tôi bị khó chịu bởi cái mùi thuốc xì gà Ấn Độ mà ông đang hút. Vì thế, chị tôi sang phòng tôi. Chị ngồi một lát, nói chuyện về đám cưới sắp tới. Lúc 11 giờ khuya, chị đứng lên định đi, nhưng dừng lại ở cửa sổ và nhìn lui.
Này em có bao giờ em nghe tiếng huýt sáo giữa đêm khuya không?
Chưa bao giờ chị ạ.
Em không thể huýt sáo trong giấc ngủ đúng không?
Chắc chắn rồi, nhưng sao chị lại hỏi thế?
Trong mấy đêm vừa rồi, vào khoảng 3 giờ sáng, chị luôn luôn nghe tiếng huýt sáo nhẹ nhẹ, rõ ràng. Chị là người tỉnh ngủ, và tiếng huýt sáo đã đánh thức chị. Chị không chắc chắn rằng tiếng ấy từ đâu đến. Có lẽ từ phòng bên cạnh, có lẽ từ bồn cỏ. Chị định hỏi em xem em có nghe thấy không?
Không, em chẳng nghe thấy gì cả. Có lẽ nó đến từ trang trại của những gã Gypsy chăng?
Rất có thể, nhưng nếu nó đến từ bồn cỏ thì em đã nghe thấy rồi.
À, nhưng em ngủ say hơn chị mà.
Ừ, dù sao thì cũng chẳng quan hệ gì lắm.
Chị tôi quay lại mỉm cười, rồi đóng cửa. Một lát sau tôi nghe tiếng chìa khóa ở bên phòng chị.
Ban đêm chị cô có thói quen khóa chặt cửa chứ?
Luôn luôn khóa.
Tại sao vậy?
Vì ông ấy có nuôi một con beo và một con khỉ đầu chó.
Ừ, đúng rồi. À, mời cô kể tiếp.
Đêm ấy tôi không ngủ được. Bên ngoài gió đang gào lên, mưa đập và tạt mạnh vào các cửa sổ. Đột nhiên vang lên một tiếng thét hãi hùng. Tôi biết đó là tiếng thét của chị tôi. Tôi nhảy ra khỏi giường, quàng vội chiếc khăn lên người và chạy vụt ra hành lang. Khi tôi mở cửa, dường như tôi có nghe một tiếng huýt sáo nhẹ nhẹ, như chị tôi đã mô tả. Một vài phút sau đó, tôi lại nghe tiếng loảng xoảng, dường như một khối kim loại đổ xuống. Khi chạy tới hành lang thì cửa phòng chị tôi đã bị mở khóa và đang xoay chậm chậm trên bàn lề. Tôi kinh hãi trố mắt nhìn qua cánh cửa. Qua làn ánh sáng của ngọn đèn nơi hành lang, tôi thấy chị tôi hiện ra nơi khe hở, khuôn mặt trắng bệch, hai bàn tay sờ soạng cầu cứu, cả thân người choạng vạng như một người say rượu. Tôi chạy đến và choàng tay lên vai chị, nhưng chị ngã xuống, quằn quại như một người đang đau đớn khủng khiếp, chân tay giật giật. Khi tôi cúi xuống thì bất giác chị thét lên. Đó là một cái băng lốm đốm. Như còn muốn nói một điều gì nữa, chị chém mạnh tay vào không khí về phía phòng bác sĩ. Nhưng một cơn co giật mới làm chị nghẹt thở. Tôi chạy vụt ra, kêu to để gọi bố dượng, và tôi gặp ông trong bộ đồ ngủ đang vội vã đến. Bấy giờ chị đã bất tỉnh. Mặc dù ông rót rượu mạnh xuống cổ họng chị và cầu cứu dân làng đến chữa, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.
Hãy ngừng một lát. Cô có chắc là đã nghe tiếng huýt sáo và tiếng loảng xoảng của kim loại không?
Đó cũng chính là điều mà người điều tra viên đã hỏi tôi. Tôi có ấn tượng mạnh là đã nghe thấy. Thế nhưng giữa tiếng gà thét gió mưa, có thể tôi đã nghe lầm chăng?
Chị cô ăn mặc có chỉnh tề không?
Không, chị mặc đồ ngủ. Trong bàn tay phải có một que diêm đã cháy và bàn tay trái một hộp diêm.
Cô ấy đã đánh diêm và nhìn xung quanh khi biến động xảy ra. Và người điều tra viên đã kết luận như thế nào?
Ông ta xem xét vụ này rất cặn kẽ, nhưng không tìm ra nguyên nhân của cái chết. Bằng chứng mà tôi cung cấp cho thấy rằng cửa lớn đã được khóa từ phía bên trong. Các cửa sổ được tăng cường bởi những cửa chớp kiểu cổ, với những thanh sắt lớn được đặt vào trong đó mỗi đêm. Những bức tường hoàn toàn vững chắc, sàn nhà cũng được kết luận y như vậy. Ống khói thì rộng, nhưng nó được ngăn chặn bởi bốn cái đinh kẹp lớn. Vì thế chắc chắn là chị tôi hoàn toàn một mình. Vả lại, trên người cũng không có dấu vết gì của sự hành hung.
Thế thì còn về thuốc độc thì sao?
Các bác sĩ đã xem xét kỹ, nhưng không thu được kết quả gì.
Vậy, theo cô, chị cô chết vì nguyên nhân nào?
Có lẽ chị tôi chết vì quá sợ hãi và bị chấn động thần kinh. Nhưng cái gì đã làm cho chị sợ thì tôi không thể tưởng tượng được.
Vào thời điểm đó, những người Gypsy có mặt ở đồn điền không?
Luôn luôn có vài người ở đó.
Cô có đoán ra điều gì về một cái băng lốm đốm?
Đôi khi tôi đang nghĩ rằng đó chỉ lời nói trong những cơn mê sảng. Tôi không biết có phải là những cái khăn lốm đốm mà nhiều người trong hội Gypsy thường đội trên đầu đã gợi cho chị tôi cái hình dung kỳ lạ kia chăng?
Hôm lắc đầu như chưa thỏa mãn với lời giải thích ấy. Đây là một vấn đề hết sức phức tạp. Xin làm ơn kể tiếp.
Từ đó đến nay, 2 năm đã trôi qua. Cuộc đời tôi cô quạnh hơn bao giờ hết. Cách đây 1 tháng, một người bạn trai đến hỏi tôi làm vợ. Bố dượng tôi không tỏ vẻ gì phản đối và chúng tôi dự định tổ chức đám cưới vào mùa xuân. Cách đây 2 ngày, người ta bắt đầu sửa chữa trái phía tây của lâu đài và phòng ngủ của tôi bị đục. Tôi phải rời sang phòng của chị tôi, ngủ trên cái giường mà chị tôi đã ngủ. Đêm qua tôi nằm thao thức, nghĩ đến số phận khủng khiếp của chị tôi, thì bỗng nhiên tôi nghe tiếng huýt sáo nhẹ nhẹ. Tôi choàng dậy và thắp đèn lên, nhưng không thấy gì. Tôi sợ quá, không dám ngủ tiếp. Tôi vội thay áo quần và ngay khi trời sáng tôi lèn xuống, tìm thấy một chiếc xe cho kéo và đi tới đây để gặp ông.
Cô đã hành động rất khôn ngoan, nhưng cô đã nói hết chưa?
Vâng, tất cả.
Cô chưa nói hết. Cô đang bao che cho bố dượng của cô.
Ông muốn nói gì cơ?
Hôm đẩy lùi cái rìm xếp bằng răng ten viền quanh bàn tay và đặt trên đầu gối của người khách, 5 chấm nhỏ tím bầm in hằn trên cổ tay. Cô đã bị đối xử tàn nhẫn. Người phụ nữ đỏ bừng mặt, kéo tay áo xuống, che cổ tay bị xây sát, nói:
Ông ta là một con người hung hãn.
Có một khoảng yên lặng khá lâu. Trong khi đó, hôm tựa cầm vào bàn tay và nhìn đăm đăm vào lò sưởi đang kêu lách tách. Sau cùng anh nói: Nếu hôm nay chúng tôi đến lâu đài, liệu chúng tôi có thể xem xét những căn phòng ấy mà bố dượng cô không biết không?
Cũng may, hôm nay ông ấy có việc lên phố. Có lẽ ông ta sẽ vắng nhà suốt ngày. Bây giờ chúng tôi đã có một người quản gia, nhưng bà ta già và ngờ nghịch. Tôi dễ dàng tống bà ta đi chỗ khác để các ông làm việc.
Tuyệt. Ông bạn bác sĩ, anh có thích chuyến đi này không?
Tất nhiên rồi.
Vậy cả hai chúng tôi sẽ đến đó. Cô có định làm gì bây giờ không?
Tôi có vài việc trên phố,
nhưng sẽ trở lại trên chuyến xe lửa 12 giờ và đón các ông.
Cô đợi chúng tôi vào đầu buổi chiều. Bây giờ cô dùng điểm tâm nhé.
Không, tôi phải đi. Tâm hồn tôi đã nhẹ nhõm. Tôi đợi các ông vào chiều nay.
Cô ta thả tấm mạng đen dày bao phủ khuôn mặt và lướt ra khỏi căn phòng.
Anh Watson, anh nghĩ gì về chuyện đó?
Một vụ ám muội.
Đúng.
Tuy vậy, nếu sàn và tường đã được thăm dò, cửa lớn, cửa sổ và ống khói đều không thể đi xuyên qua được, thì chị cô ta chắc chắn ở một mình khi gặp cái chết.
Vậy, anh nghĩ gì về tiếng huýt sáo giữa đêm khuya? Về những lời nói lạ lùng của người phụ nữ trong cơn hấp hối?
Tôi không thể nghĩ ra.
Khi ta kết nối những ý tưởng như tiếng huýt sáo trong đêm, sự có mặt của một nhóm người gypsy, thì ta có đủ lý do để tin là ông bác sĩ quan tâm đến việc ngăn cản cuộc hôn nhân của cô con gái lớn. Lời ám chỉ về một cái băng và sự kiện cô em nghe tiếng kêu loảng xoảng có thể được gây ra bởi một trong những thanh kim loại chân các cửa chớp rơi xuống là những cơ sở để tôi hy vọng bí mật sẽ được đưa ra ánh sáng.
Vậy những người gypsy đã làm gì?
Tôi không thể tưởng tượng nổi. Chính vì thế mà tôi sắp đi đến đó.
Nhưng... Trời đất quỷ thần ơi!
Anh bạn tôi kêu lên như vậy là vì bỗng nhiên cửa lớn xịch mở. Một người đàn ông to lớn lù lù xuất hiện ở cửa. Y phục của ông ta là một sự pha trộn kỳ dị. Một nửa là y phục của bác sĩ, nửa kia là của một nhà nông. Ông đội một cái mũ chóp cao màu đen, mặc áo choàng dài và mang một đôi gệt, chiếc roi da lủng lẳng trên tay. Ông ta cao đến nỗi cái mũ chạm vào thanh ngang ở ngưỡng cửa. Thân người to lớn của ông dường như choáng hết cả cái cửa. Một khuôn mặt to, hằn lên vô số lớp nhăn, cháy vàng lên vì nắng, khắc lên đó mọi dục vọng xấu xa. Ông ta nhìn chúng tôi, đôi mắt trũng sâu, đỏ rực, cái mũi cao, gãy và xương sầu của ông ta trông giống như một con quạ già dữ tợn.
Ai là Holmes?
Thưa ông, chính tôi. Nhưng ông có lợi thế hơn tôi đấy.
Bạn tôi tỉnh bơ nói.
Tao là bác sĩ Roylott.
Đúng thế, thưa bác sĩ.
Holmes nói ngọt ngào. Xin làm ơn ngồi xuống.
Tao không muốn ngồi. Con danh con đã ở đây. Tao đã theo dõi nó. Nó nói gì với mày?
Hình như trời hơi lạnh so với mùa này.
Holmes nói.
Nó đã nói gì với mày?
Nhưng tôi nghe nói là củ nghệ hứa hẹn được mùa. Holmes tiếp tục nói, tỉnh bơ.
Mày đừng có đánh trống lảng. Tao biết mày, thằng đều cáng kia. Tao đã biết mày từ trước. Mày là Holmes, tên phá đám.
Bạn tôi mỉm cười.
Holmes, một thằng lăng xăng.
Nụ cười của anh mở rộng thêm ra.
Holmes, một thằng thọc gậy bánh xe.
Holmes thích chí cười khoái trá.
Ông nói chuyện thật vui tai. Khi đi ra nhớ đóng cửa, chắc chắn là có gió lùa đấy.
Tao chỉ đi khi nào nói hết những gì mà tao muốn nói. Mày đừng hòng xía mũi vào chuyện của tao. Tao biết con nhỏ đã đến đây. Tao đã theo dõi nó. Đụng vào tao là nguy hiểm đấy. Xem đây.
Ông bước nhanh về phía cửa trước, tóm lấy cái que cời và bẻ cong nó.
Con hồn thì đừng có dây vào tao.
Ông ta gầm lên và ném cái que cong vòng vào lò sưởi rồi lao ra khỏi phòng. Lão già xem ra mà lầm người rất dễ mến. Hôm cười nói, tôi không to con lắm, nhưng nếu ông ta còn trở lại, chắc chắn tôi sẽ cho ông ta thấy đôi tay của tôi cũng không yếu hơn bàn tay của ông ta bao nhiêu.
Anh vừa nói, vừa nhặt cái que cời và với một động tác nhẹ nhàng,
bẻ thẳng nó trở lại, rồi nói tiếp. Lão ta là láo xược, lẫn lộn tôi với một thằng tám tử kém cỏi nhà nước, kể cũng lạ. Tuy thế, sự tình cờ này làm cho mọi cuộc điều tra của chúng ta thêm hứng thú, và tôi chỉ mong cho cô bạn không bị tai họa vì đã vô ý để cho con thú này tìm ra dấu vết. Còn bây giờ, Watson ạ, chúng ta sẽ gọi món điểm tâm, và sau đó tôi sẽ đến khu nhà dành cho bác sĩ.
Khi Holmes từ cuộc du ngoạn trở về, thì đã gần một giờ chiều. Anh cầm trong tay một tấm giấy màu thiên thanh. Trên đó là những con số và dòng chữ viết nguệch ngoạc.
Tôi đã tìm thấy tờ di chúc của người vợ quá cố. Lợi tức toàn bộ vào lúc vợ ông ta chết là gần 1.100 bảng. Hiện nay do sự sụt giá về nông nghiệp, nó chỉ còn khoảng 750 bảng. Khi lấy chồng, mỗi cô gái đều có quyền đòi hỏi lợi tức là 250 bảng. Vì thế, nếu cả hai cô đều lấy chồng, thì lão ta chỉ còn được hưởng món tiền ít ỏi. Thậm chí nếu một trong hai cô đi lấy chồng,
thì lợi tức của lão ta cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Và bây giờ Watson ạ, chúng ta hãy đến Waterloo. Anh nhớ để cây súng vào túi.
Tại Waterloo, chúng tôi may mắn đón được xe lửa đi đến Little Heath. Từ đây, chúng tôi mướn một chiếc xe hai bánh và đi 5 dặm xuyên qua những con đường nhỏ của hạt Surrey. Đó là một ngày đẹp trời, mặt trời rực rỡ, cây cối và những hàng dậu hai bên đường vừa mới nhú những chồi non đầu tiên, không khí sực nức mùi thơm dễ chịu của đất ướt. Bạn tôi ngồi phía trước xe, hai cánh tay vòng lại, cái mũ kéo xuống che mắt, cằm gục xuống trước ngực và đang chìm trong suy nghĩ. Bỗng nhiên anh giật mình, vỗ nhẹ lên vai tôi và trỏ về phía các đồng cỏ. Trông kìa! Một khuôn viên tùm chảy ra, vươn lên một con dốc thoai thoải. Cây dày lại thành một khu rừng tại điểm cao nhất. Từ giữa những cành cây hiện ra những đầu hồi và cái thánh giá cao của một ngôi nhà rất cổ.
Đó là lâu đài của ông Roylott đúng không?
Vâng, đúng rồi thưa ông.
Người xã X đáp.
Có một tòa nhà bên cạnh, chúng ta đang đi đến đó.
Đó là một khu nhà, muốn đến ngôi nhà đó thì nên vượt qua cái bụng đất này và đi qua cánh đồng, nó ở đằng kia, nơi có người phụ nữ đang đi bộ đó. Như thế sẽ nhanh hơn.
Người phụ nữ là cô Helen.
Hôm nói, anh lấy tay che mắt.
Vâng, chúng tôi sẽ làm theo lời ông.
Chúng tôi xuống xe, trả tiền và chiếc xe lại lọc cọc lăn trên đường. Khi chúng tôi leo lên bục trèo, Hôm nói,
gã lái xe từ chúng ta là những kiến trúc sư. Điều đó làm cho hắn bớt ba hoa.
Xin chào cô Helen. Cô thấy là chúng tôi đã giữ đúng lời hứa chứ?
Cô gái vội vã chạy tới, bắt tay chúng tôi một cách nồng nhiệt và reo lên. Tôi đang sốt ruột đợi các ông. Bác sĩ Roylott đã lên thành phố và dường như ông ta sẽ không thể trở về trước khi trời tối.
Chúng tôi vừa được hân hạnh làm quen với bác sĩ.
Hôm nói, rồi bằng một vài từ ngắn gọn, anh tóm tắt những gì đã xảy ra. Trời ơi, vậy là ông ta đã đi theo tôi.
Cô kêu lên, mặt tái mét. Có thể là như thế.
Ông ta quá quỷ quyệt, không biết bao giờ tôi mới thoát khỏi tay ông ta.
Ông ta phải tự vệ, vì ông thấy rằng có một người nào đó tinh danh hơn mình. Đêm nay cô phải khóa chặt cửa, đề phòng. Nếu ông ta nổi điên lên, chúng tôi sẽ đưa cô đến nhà bà dì. Bây giờ cô hãy đưa chúng tôi đi xem những căn phòng.
Tòa nhà được xây bằng đá xám, tường phủ một lớp địa y. Nhà chính nhô cao ở trung tâm và hai trái cong hai bên. Tại một trong những trái này, các cửa sổ bị vỡ đã được thay bằng những tấm ván. Phần trung tâm được tu sửa khá hơn. Khu phía tay phải thì tương đối hiện đại. Những tấm rèm ở cửa sổ, một làn khói cuộn lên từ ống khói, cho thấy rằng đây là nơi gia đình cư ngụ. Một dàn giáo đã được dựng lên áp sát vào bờ tường đã bị đục nham nhở, nhưng không có dấu hiệu của người thợ nề nào vào lúc chúng tôi đến viếng thăm. Hôm đi thong thả lên xuống cái bồn cỏ và chăm chú xem xét phía bên trong, bên ngoài cửa sổ.
Tôi đoán cái cửa sổ này thuộc về căn phòng cô thường nằm ngủ. Cái giữa thuộc về phòng của chị cô và cái cạnh tòa nhà chính là phòng của bác sĩ Roylott đúng không?
Dạ, đúng như vậy. Nhưng bây giờ tôi ngủ tại phòng chính giữa trong khi chờ sửa chữa.
Theo tôi dường như không cần thiết phải sửa chữa bức tường cuối.
Chẳng cần thiết gì cả. Đó chỉ là một cái cớ để rời tôi sang phòng khác thôi.
À, đấy là điều gợi ý. Bây giờ phía bên kia của cái trái hẹp này là cái hành lang. Dĩ nhiên là có những cửa sổ trong đó.
Vâng, nhưng rất nhỏ. Quá nhỏ không ai qua được.
Bởi vì cả hai cô đều khóa chặt cửa vào ban đêm, thì không thể đến phòng các cô từ phía ấy được. Bây giờ hãy đi vào phòng cô và chặn cửa chớp lại.
Helen làm như thế, và Hôm cố tìm mọi cách để mở cửa chớp nhưng không mở được.
Rồi với kính lúp, anh xem xét những cái bản lề, song chúng đều bằng sắt cứng, được xây một cách vững chắc vào trong tường.
Hôm gãi cằm, lộ vẻ thắc mắc.
Không ai có thể đi qua những cửa chớp này nếu chúng được gài chốt lại. Chúng ta sẽ xem thử phía bên trong, xem có thêm được một tia sáng nào không.
Một cửa ngách nhỏ dẫn vào trong hành lang. Từ đó ba phòng mở ra.
Hôm không xem xét phòng thứ ba, vì thế chúng tôi đi sang phòng thứ hai ngay, là căn phòng mà chị cô gái đã chết. Đó là một phòng nhỏ, giản dị, trần thấp, có một lò sưởi theo kiểu những căn nhà cổ nông thôn. Một cái tủ đứng trong một góc,
Góc kia là chiếc giường hẹp, có khăn phủ giường trắng và một bàn trang điểm phía bên trái cửa sổ. Những thứ này cùng với hai cái ghế là toàn bộ đồ đạc trong phòng, trừ một cái thảm vuông ở giữa. Những tấm ván pano của bức tường bằng gỗ đã quá cũ và phai màu. Hôm kéo một cái ghế vào trong một góc ngồi im lặng. Trong khi đôi mắt đảo khắp xung quanh, lên xuống quan sát mọi chi tiết của căn phòng. Sợi dây chuông kia nối sang cái gì vậy? Anh hỏi, tay chỉ vào sợi dây chuông treo phía bên cạnh giường. Cái núm tua của nó nằm ngay trên cái gối. Nó thông xuống đến phòng của người quản gia. Trông nó có vẻ mới hơn những thứ khác nhỉ? Vâng, nó được đặt ở đây một vài năm.
Chị cô yêu cầu như vậy à?
Không, chị tôi chưa hề sử dụng nó. Chúng tôi có thói quen tự mình đi lấy những thứ cần dùng.
Quả thật, tại đây không cần thiết phải đặt một cái chuông kéo như thế này. Xin đợi một vài phút, để tôi xem xét cái sàn này đã.
Anh nằm úp mặt xuống, tay cầm kính lúp, rồi bỏ thoăn thoắt tới lui, xem xét tỉ mỉ những vết nứt giữa những tấm ván. Sau cùng, anh nắm lấy cái dây chuông và giật mạnh một cái.
Ồ, cái chuông câm à?
Anh nói. Nó không rung ư?
Không, thậm chí nó cũng không gắn vào một sợi dây thép. Bây giờ cô có thể thấy rằng nó được buộc vào một cái móc ngay phía trên, nơi có khe hở để thông gió.
Thật vô lý.
Hôm lẩm bẩm kéo cái dây.
Có một hai điểm kỳ lạ về cái phòng này. Thí dụ, ông thợ xây thật là điên khi mở một cái lỗ thông gió sang một phòng khác, trong khi đúng ra ông ta phải làm cho nó thông ra ngoài để lấy không khí bên ngoài.
Nó cũng khá mới,
người phụ nữ nói.
Nó được làm cùng một thời gian với dây chuông à?
Vâng.
Có nhiều điểm rất lạ lùng. Sợi dây và cái chuông câm. Những lỗ thông gió mà lại không thông gió. Bây giờ xin cô cho chúng tôi xem xét phòng bên cạnh.
Phòng của bác sĩ Roylott thì rộng hơn phòng của hai cô gái, nhưng cũng trang bị đơn giản. Một giường xếp, một giá gỗ đầy sách, một ghế bành bên cạnh giường, một ghế gỗ đơn giản sát vào tường, một bàn tròn, một tủ rất rộng. Hôm thong thả đi quanh và xem xét với sự chú tâm sâu sắc nhất.
Cái gì trong này nhỉ?
Anh hỏi, gõ nhẹ vào cái tủ. Giấy tờ kinh doanh của ông ấy.
Cô đã thấy phía bên trong rồi chứ?
Chỉ một lần, một vài năm về trước.
Trong đó không có một con mèo chứ?
Không, thật là một ý tưởng kỳ lạ.
Ồ, hãy nhìn cái này.
Anh cầm lên một cái đĩa sữa nhỏ nằm trên nóc tủ. Không, chúng tôi không nuôi mèo, nhưng có một con beo và một con khỉ đầu chó.
À vâng, dĩ nhiên. Nhưng một đĩa sữa thì chả thấm tháp gì với nó cả. Có một điểm mà tôi muốn xác định.
Anh ngồi chồm hổm xuống đằng trước cái ghế gỗ và xem xét chỗ thường để ngồi trên ghế một cách hết sức chăm chú.
Cảm ơn cô, thế là xong.
Anh nói. Đứng lên và đặt kính lúp vào túi.
Ồ, đây là một điểm rất đáng chú ý.
Cái đập vào mắt anh là một cái roi đánh chó treo trên một góc giường. Cái roi được cuộn lại và buộc tròn tạo thành một cái thòng lọng.
Anh đoán ra điều gì từ cái này, Watson?
Đó là một cái roi da thông thường, nhưng tôi không hiểu sao nó lại được buộc lại.
Điều ấy thì không bình thường phải không? Ôi chao, đây là một thế giới độc ác. Và khi một con người thông minh hướng trí óc của hắn sang tội ác, thì đó là tội ác ghê tởm nhất.
Cô Helen, chúng tôi xin được đi ra bùn cỏ.
Tôi chưa bao giờ thấy gương mặt hôm tối sầm như hiện giờ. Chúng tôi đi lên đi xuống bùn cỏ dăm bảy lượt. Cả cô Helen và tôi đều không muốn cắt đứt dòng suy nghĩ của anh trước khi anh tự ra khỏi cơn trầm mặc đó. Hôm nói,
cô Helen, cô cần tuyệt đối nghe theo lời khuyên của tôi.
Vâng, tôi xin nghe lệnh ông.
Vấn đề quá nghiêm trọng, sinh mệnh của cô tùy thuộc vào sự vâng lời.
Tôi hoàn toàn xin nghe lệnh ông.
Trước hết, cả bạn tôi và tôi phải lưu lại đêm nay trong căn phòng của cô.
Cả cô gái và tôi đều trố mắt nhìn anh kinh ngạc.
Vâng, phải như vậy. Tôi sẽ giải thích. Đằng sau có một cái quán trọ đúng không?
Vâng.
Tốt lắm. Từ đó có thể nhìn thấy các cửa sổ phòng cô.
Chắc chắn là thấy.
Cô phải tự ra mình trong phòng, giả bộ nhức đầu khi ông ấy trở về. Rồi khi cô nghe thấy ông ta đi ngủ,
cô phải mở những cánh cửa chớp ở cửa sổ, đặt ngọn đèn lên đó để làm ám hiệu cho chúng tôi, rồi chuyển về phòng cũ của cô, đem theo tất cả những gì mà cô có thể cần dùng trong đêm. Tuy căn phòng đang sửa chữa, nhưng cô ngủ tại đó là an toàn hơn.
Vâng.
Những cái còn lại, cô cứ để chúng tôi lo liệu.
Nhưng ông sẽ làm gì?
Chúng tôi sẽ nghỉ lại đêm trong phòng của chị cô.
Ông Holmes à, tôi tin rằng ông đã tìm thấy đáp án.
Cô gái nói, đặt bàn tay lên áo bạn tôi. Có lẽ vậy.
Thế thì xin ông thương tình mà cho tôi biết.
Tôi muốn có chứng cứ rõ ràng trước khi nói.
Ít ra ông cũng có thể cho tôi biết là có phải chị tôi chết vì quá khiếp sợ không?
Không, tôi không nghĩ thế. Nào, bây giờ thì can đảm lên. Hôm thuê một phòng ngủ và một phòng khách tại quán trọ. Từ cửa sổ ở tầng trên của chúng tôi nhìn thấy cây trái có người ở của lâu đài. Trong lúc hoàng hôn, xe ngựa của bác sĩ Roylott chạy ngang qua. Cái thân người to lớn của ông lù lù hiện ra bên cạnh dáng bé nhỏ của đứa đánh xe. Vài phút sau, chúng tôi thấy một làn sáng đột nhiên lóe lên giữa đám cây khi đèn được thắp lên tại một trong những phòng khách.
Anh Watson, tối nay tôi không biết có nên đem theo anh không? Chắc chắn là có nguy hiểm.
Tôi có giúp ích gì không?
Sự có mặt của anh là vô giá.
Vậy thì tôi quyết theo anh.
Xin cảm ơn.
Anh nói đến sự nguy hiểm. Rõ ràng là anh đã thấy ở trong những phòng ấy nhiều thứ mà tôi không thấy.
Không phải đâu. Anh cũng đã thấy được tất cả những điều mà tôi thấy. Nhưng có thể tôi suy diễn được nhiều hơn anh. Thế thôi.
Tôi không thấy có gì đáng chú ý ngoài cái dây chuông. Nhưng nó có mục đích gì tôi không hiểu nổi.
Anh cũng thấy cái lỗ thông gió chứ?
Vâng. Nhưng một khe hở nhỏ nằm giữa hai phòng chẳng có gì khác thường cả. Nó quá nhỏ. Đến một con chuột cũng khó lòng chui qua được.
Trước khi đến đây, tôi đã đoán là ở đây có một cái lỗ thông gió như vậy.
Trời ơi, hôm.
Đúng thế. Anh còn nhớ, cô ta đã nói rằng chị mình có thể ngửi thấy mùi xì gà của bác sĩ Roylott. Dĩ nhiên, điều ấy cho ta thấy phải có một sự lưu thông, không khí giữa hai phòng. Nó chỉ có thể là một khe hở nhỏ. Nếu không, trong cuộc thẩm vấn của người điều tra viên, nó đã được nhắc đến. Tôi suy diễn đó là một cái lỗ thông gió.
Nhưng có cái gì độc hại ở trong đó?
Một cái lỗ thông gió được làm ra, một dây thừng được treo, và một người phụ nữ nằm ngủ trên giường và bị chết. Điều ấy không khiến anh suy nghĩ ư?
Tôi vẫn chưa thấy sự liên quan nào giữa mấy thứ đó.
Anh không thấy một cái gì đó rất kỳ dị về cái giường sao?
Không.
Cái giường kẹp chặt vào sàn. Có bao giờ anh thấy một cái giường gần giống như thế chưa?
Chưa.
Người phụ nữ không thể di chuyển cái giường của cô ta. Nó phải luôn luôn ở một vị trí tương đối so với cái lỗ thông gió và sợi dây thừng. Chúng ta có thể gọi nó như thế, bởi vì nó không bao giờ làm nhiệm vụ của một sợi dây chuông cả.
Anh Hôm, dường như tôi đã lờ mờ nhận thấy cái điều mà anh muốn nói. Chúng ta còn kịp để ngăn chặn một tội ác tinh vi và khủng khiếp.
Khá tinh vi và khá khủng khiếp. Khi một bác sĩ làm điều sằng bậy, thì ông ta là tội phạm số một. Ngón đòn này thật ác liệt, nhưng cú đánh của chúng ta còn ác liệt hơn. Bây giờ thì tốt nhất là chúng ta hãy hướng tâm trí sang những chuyện vui hơn.
Vào khoảng 9 giờ tối, ánh sáng giữa các thân cây đã tắt đi. Bóng tối bao trùm xuống tòa lâu đài. 2 tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua. Bỗng nhiên, đúng vào lúc đồng hồ điểm 11 tiếng, một làn ánh sáng rực rỡ chiếu ra ngay phía trước mặt chúng tôi.
Hôm nhảy dựng lên. Đó là tín hiệu.
Khi chúng tôi ra khỏi phòng, anh trao đổi vài lời với chủ quán trọ, giải thích rằng chúng tôi phải đi thăm một người quen và có thể sẽ ngủ lại đêm tại đó. Một lát sau, chúng tôi bước đi trên con đường tối đen. Một làn gió lạnh thổi trên mặt và đằng trước là một làn ánh sáng vàng vọt nhấp nháy. Bước vào khuôn viên tòa lâu đài, đi dò dẫm giữa các cây, chúng tôi đến bồn cỏ, băng qua nó và sắp bước qua cửa sổ. Thì trong bụi nguyệt quế có một bóng đen nhào ra, dáng vẻ như một đứa trẻ xấu xí và quái dị. Nó ném mình xuống cỏ, tay chân quằn quại, rồi chạy thoăn thoắt biến vào bóng tối.
Anh có thấy nó không?
Tôi thì thào. Lúc ấy, hôm cũng sừng sốt, bàn tay anh nắm lại, rồi anh cười khẽ và thì thầm vào tai tôi.
Con khỉ đầu chó.
Tôi đã quên khuấy đi những con vật kỳ dị mà lão bác sĩ yêu thích, còn có một con beo nữa. Khi đi vào trong phòng ngủ, bạn tôi nhẹ nhàng đóng các cửa chớp, để cái đèn lên bàn và đảo mắt nhìn xung quanh phòng. Không có gì thay đổi. Rồi anh bò đến bên tôi, đặt hai bàn tay làm thành cái loa, thì thào vào tai tôi.
Chỉ một tiếng động nhỏ nhất cũng đủ làm hỏng kế hoạch.
Tôi gật đầu để cho thấy rằng tôi đã nghe.
Chúng ta phải ngồi trong bóng tối, vì ông ta sẽ thấy ánh sáng xuyên qua cái lỗ thông gió.
Tôi lại gật đầu.
Đừng có ngủ, hãy chuẩn bị súng. Tôi ngồi trên giường, còn anh trên cái ghế kia.
Hôm đã đem ra một cây côn nhỏ, đặt lên giường, bên cạnh anh. Kề sát nó, anh đặt hộp diêm và một cây nến. Rồi anh tắt đèn, chúng tôi chìm trong bóng tối. Tôi không nghe thấy một tiếng động nào, thậm chí một tiếng thở. Tuy thế, tôi biết rằng bạn tôi vẫn mở mắt, cũng đang căng thẳng thần kinh như tôi. Chúng tôi chờ đợi trong bóng tối dày đặc. Từ bên ngoài vọng lại tiếng chim kêu, và một lần tại ngay cửa sổ phòng chúng tôi, có một tiếng kêu kéo dài như tiếng mèo gào. Chúng tôi biết rằng con beo đang được thả rông. Xa xa vọng lại, những thanh ngân vang từ một cái đồng hồ lớn. Những giờ khắc nặng nề biết bao. Đồng hồ điểm 12 tiếng, rồi 1, 2, 3. Chúng tôi vẫn yên lặng chờ đợi. Bỗng nhiên có ánh sáng lóe ra ở cái phía lỗ thông gió, rồi vụt tắt ngay. Tiếp ngay theo sau đó là mùi nồng nặc của dầu hỏa. Phòng bên cạnh đã thắp một cái đèn lồng. Tôi nghe một tiếng chuyển động nhẹ, và rồi lại chìm vào yên lặng. Mặc dù cái mùi ấy càng lúc càng nồng nặc. Trong nửa tiếng đồng hồ ngồi dỏng tai chờ đợi, đột nhiên một tiếng động khác vang lên, rất nhẹ nhàng, êm ả như âm thanh của một làn hơi đều đều thoát ra từ một ấm đun nước. Hôm chồm ra khỏi giường, đánh một cây diêm và dùng cây côn đánh loạn xạ và dây chuông, thét lên.
Thấy nó không, Watson? Anh thấy nó chứ?
Nhưng tôi chả thấy gì cả. Vào lúc hôm đánh cây diêm, tôi nghe một tiếng huýt sáo nhẹ nhẹ, rõ ràng. Nhưng tia sáng lóe lên, xẹt vào đôi mắt mệt mỏi của tôi, khiến tôi không thể hình dung là hôm đã đánh vào cái gì. Tuy thế, tôi thấy gương mặt của anh rất nghiêm trọng. Anh đã ngừng đánh và đăm đăm nhìn lên cái lỗ thông gió. Bỗng nhiên, một loạt tiếng rú khủng khiếp vang lên. Tiếng rú càng lúc càng lanh lảnh hơn, rồi một tiếng kêu khàn khàn, đau đớn, pha lẫn sợ hãi và giận dữ. Nó khiến cho chúng tôi lạnh cả người. Tôi trố mắt nhìn hôm, và anh cũng nhìn tôi cho đến khi những âm thanh sau cùng tắt dần và chìm vào không gian lặng lẽ.
Thế này là thế nào?
Tôi thở hổn hển hỏi.
Mọi sự đã kết thúc. Cầm súng, ta đi vào phòng lão.
Hôm thắp đèn và dẫn đường xuống hành lang, đập mạnh hai lần vào cửa phòng mà không có tiếng trả lời. Anh xoay quả nắm cửa và bước vào. Tôi theo sát gót anh, khẩu súng gồm sẵn trong tay. Trên bàn là một cái đèn lồng, lá chắn hé mở, chiếu ra một tia sáng rực rỡ, bên cạnh cái tủ sắt mở hé. Bên cạnh bàn, trên chiếc ghế gỗ là bác sĩ Roylott. Ông ta mặc bộ đồ ngủ màu xám, các mắt cá nhô ra bên dưới và hai bàn chân thọc vào đôi dép Thổ Nhĩ Kỳ. Ngang qua lòng ông là cái chuôi ngắn với cái roi da dài. Ông ngẩng lên và đôi mắt nhìn chân chân vào một góc trần nhà, một cái nhìn bất động trong vẻ khiếp đảm. Xung quanh trán ông ta là một dải băng màu vàng kỳ dị với những lốm đốm nâu, trông có vẻ như được buộc quanh đầu ông ta. Ông ta không nhúc nhích hoặc gây một tiếng động nào.
Cái dải băng lốm đốm,
Hôm thì thầm. Tôi bước về phía trước. Trong một khoảnh khắc, cái khăn đội đầu này bắt đầu động đậy. Và ở đó, từ trong tóc ông ta, ngóc lên một cái đầu có hình tam giác và cái cổ phun phì phì. Nó là một con rắn lục. Lão ta đã chết trong 10 giây sau khi bị cắn. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Bây giờ chúng ta hãy đưa con vật này về hang của nó, sau đó đưa cô Hê Lê đến ở tạm một nơi khác và thông báo cho cảnh sát hạt này biết những gì đã xảy ra. Hôm vừa nói, vừa lẹ làng kéo cái roi ra xa khỏi lòng người chết, thòng cái nút xung quanh cổ con rắn, kéo nó xuống, ném vào trong tủ sắt rồi đóng cửa lại. Đó là những sự kiện có thật về cái chết của bác sĩ Roylott tại lâu đài Moran. Thật là không cần thiết phải kéo thêm câu chuyện đã quá dài bằng cách kể thêm là chúng tôi đã báo tin cho cô gái như thế nào, chúng tôi đã đưa cô đến nhà bà dì cô như thế nào. Tôi cũng không muốn nói về cuộc điều tra chậm chạp của cảnh sát đi tới kết luận là bác sĩ đã chết
trong khi bất cẩn chơi với con vật của ông ta như thế nào. Một số điều còn lại mà tôi được biết thêm về vụ án là do Holmes kể lại cho tôi khi chúng tôi trở về nhà ngay hôm sau. Thoạt tiên tôi đã sai lầm. Sự có mặt của những người Gypsy, cách dùng từ cái băng khiến cho tôi hoàn toàn lạc đường. Tuy thế tôi đã nhanh chóng xem lại quan điểm của mình khi thấy rõ ràng không thể có sự nguy hiểm nào đe dọa người ngụ cư trong căn phòng ấy đến từ cửa sổ hoặc từ cửa lớn được. Tôi nhanh chóng hướng về cái lỗ thông gió và về cái dây chuông treo phía trên cái giường. Khi biết nó là một cái chuông câm và cái giường thì bị gắn chặt vào sàn, tôi càng thêm nghi ngờ rằng cái dây thừng đặt ở đó như một cái cầu gì đó để đi qua cái khe hở và đến bên giường. Ý tưởng về một con rắn ngay lập tức hiện lên với tôi, và khi tôi nhớ lại rằng ông bác sĩ có nuôi những con vật từ Ấn Độ, ý tưởng dùng một loại chất độc mà không thể phát hiện bởi bất cứ cuộc trắc nghiệm hóa học nào là ý tưởng mà chỉ có một con người thông minh, tàn nhẫn và có văn hóa phương Tây mới có được. Theo quan điểm của lão ta, một chất độc có tác dụng nhanh chóng là một điều tiện lợi. Quả thật, chỉ có một điều tra viên thật tinh mắt may ra mới phát hiện được hai vết cắn nhỏ xíu, cho thấy cái chỗ mà nọc độc rắn đã truyền vào. Rồi tôi nghĩ đến tiếng huýt sáo. Dĩ nhiên, ông ta phải gọi con rắn trở về trước khi trời sáng, để nạn nhân không phát hiện ra nó. Có lẽ ông ta đã huấn luyện nó bằng thứ sữa, mà chúng ta đã thấy ông ta sẽ đưa nó qua cái lỗ thông gió này, vào cái giờ mà ông ta nghĩ là tốt nhất. Tin chắc là nó sẽ bò xuống dưới dây thừng và xuống giường. Nó có thể cắn, hoặc không cắn người nằm ở đó. Cụ thể là suốt một tuần lễ nó không cắn, nhưng sớm muộn gì rồi nó cũng cắn. Tôi đã đi đến kết luận này trước khi tôi bước vào phòng ông ta. Việc xem xét cái ghế cho tôi thấy rằng lão có thói quen đứng lên đó để với tới cái lỗ thông gió. Sự có mặt của cái tủ sắt, đĩa sứ và cái thòng lọng ở đầu dây ra cũng đủ cho tôi xua đi những nghi ngờ còn sót lại. Tiếng loảng xoảng kim loại mà cô gái nghe thấy rõ ràng là tiếng đóng cửa tủ sắt để nhốt con vật. Khi nghe con vật kêu phù phù, tôi lập tức đánh diêm lên và tấn công nó. Và kết quả là con vật quay về phòng cũ qua cái lỗ thông gió, và cũng đưa tới cái kết quả là nó quay lại tấn công chính ông chủ nó. Một vài đòn đánh trúng đích của tôi đã khơi dậy bản năng hung dữ của nó, cho nên nó đã tấn công vào kẻ đầu tiên mà nó thấy. Bằng cách này, tôi đã gián tiếp chịu trách nhiệm về cái chết của bác sĩ Roylott, nhưng tôi thấy điều này chẳng hề đè nặng lên lương tâm của tôi.